Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 20 tháng 7 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trở lại sự mất tích bí ẩn của ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, hai nguồn thông tin trái chiều đang gây hoang mang cho dư luận. Theo hãng tin DPA của Đức, thì ông Phùng Quang Thanh đã qua đời tại một bệnh viện ở Pháp. Ngay sau đó, truyền thông trong nước phủ nhận bằng phát biểu của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự thật như thế nào? Những câu thơ kiều của đại thi hào Nguyễn Du được các bloggers bàn tán sôi nổi thích thú sau khi được ngâm lên bởi Phó Tổng thống Mỹ tại phòng khánh tiết của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Gần đây, chơi ma túy đá đang là mối lo ngại cho các gia đình dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Mường ở Thanh Hóa. Những câu chuyện kể về cuộc sống tù đầy của những người Công giáo quyết đấu tranh đến cùng, không khuất phục sự đàn áp của chính quyền Hà Nội. Lời phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc quyết giữ các quần đảo trên biển Nam Trung Hoa vì không muốn có lỗi với tổ tiên. Tất cả những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Việt Nam hôm nay bác bỏ thông tin của hãng tin Đức DPA cho rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng đã qua đời vào hôm Chủ nhật sau gần một tháng điều trị bệnh phổi ở Bệnh viện Georges Pompidou, thủ đô Pháp. Thông tấn xã Việt Nam và hầu hết báo điện tử đều trích lời Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết là ông Phùng Quang Thanh đã ổn định sau ca phẫu thuật và sẽ về nước vào cuối tháng này. Điều khó hiểu là Việt Nam không công bố bất cứ hình ảnh nào của Đại tướng Phùng Quang Thanh trong thời gian điều trị, nhất là khi đã khẳng định ông Thanh khỏe mạnh và về nước trong vòng 10 ngày tới. Trong phần thời sự chúng tôi có bài tường trình chi tiết, mời quý thính giả đón theo dõi.
Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Jill Biden đang có mặt tại Việt Nam. Đây là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến viếng thăm 4 nước Á Châu của bà, với mục đích thúc đẩy các cơ hội kinh tế giáo dục dành cho phụ nữ và trẻ em gái. Hôm nay, 20 tháng 7, trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm, tại Hà Nội, Phu nhân Phó Tổng thống Hoa Kỳ Tiến sĩ Jill Biden thăm Văn miếu Quốc Tử Giám cùng Phu nhân Chủ tịch Trương Tấn Sang, bà Mai Thị Hạnh. Bà Jill Biden dự kiến đáp máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh sau khi viếng thăm trại trẻ mồ côi HIVS tại Ba Vì.
Bà Jill Biden đến Hà Nội vào hôm Chủ nhật 19 tháng 7. Bà đã được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp kiến. Sau đó, bà Biden đã tham dự một số hoạt động đánh dấu 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt. Tham dự hoạt động trao mũ bảo hiểm cho trẻ em. Sự kiện này là ví dụ điển hình về quan hệ đối tác công tư giữa Tòa đại sứ Hoa Kỳ và Sáng hội Á Châu về phòng chống thương tích. Ngoài ra, phu nhân Phó Tổng thống Biden cũng dự buổi thuyết trình của Văn phòng tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, bà Jill Biden đã viếng thăm Hàn Quốc. Sau chặng Việt Nam, bà sẽ tiếp tục đến Lào và Nhật Bản.
Đô đốc Scott Swift, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, xác nhận trong cuộc họp báo sáng hôm nay ở Seoul, Hàn Quốc, là ông đã tham dự chuyến bay trinh sát thường lệ kéo dài 7 giờ trên vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông Việt Nam. Đô đốc Swift đã đặc biệt nhấn mạnh là Hoa Kỳ cam kết bảo vệ tự do hàng hải trên biển. Chuyến bay trinh sát mà tư lệnh hạm đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương tham dự là loại phi cơ trinh sát tối tân Boeing B-8. Tuy nhiên, Đô đốc Scott Squibb đã không cho biết chi tiết là phi vụ trinh sát có mặt ông đã bay qua khu vực cụ thể nào trên vùng biển Đông Nam Á. Đô đốc Squibb nhấn mạnh là chuyến bay trinh sát mà ông tham dự là hoạt động thường lệ của lực lượng Hoa Kỳ. Tương tự như chuyến bay trinh sát bằng máy bay P-8 mà toán phóng viên của đài truyền hình CNN đã tham dự và tường thuật hồi tháng 5 vừa qua. Lúc đó, thu hình viên của CNN đã quay được cảnh Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa.
Được biết, các hoạt động trinh sát trên biển của Hoa Kỳ được báo chí biết tới sau khi Trung Quốc gia tăng gây căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc công bố chủ quyền hầu hết biển Đông Nam Á. Đường chủ quyền 9 đoạn hình lưỡi bò mà Trung Quốc áp đặt đã lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế biển của các nước trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã hoàn thành phi đạo dài 3.000 mét trên một đảo nhân tạo ở Trường Sa mà họ đã ráo riết xây dựng trong thời gian qua.
Việt Nam và Thái Lan bị phê phán là đã từ chối không cung cấp chứng cớ trong vụ tòa án Campuchia do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn xét xử tội diệt chủng của Khmer Đỏ ở Campuchia trong thập niên 70. Thẩm phán quốc tế Mark Harmon được hãng tin Reuters trích lời đã phát biểu như vừa nêu. Thẩm phán Mark Harmon cho biết là từ năm 2013, ông đã gửi rất nhiều thư cho các chính phủ Thái Lan và Việt Nam, đề nghị được tiếp cận các chứng cớ để có thể xác định sự thật, nhưng cả hai quốc gia đã không đáp ứng. Trong 10 năm qua, tòa án Campuchia xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn đã chỉ kết án vỏn vẹn có 3 tội phạm Khmer Đỏ. Cơ chế xét xử phối hợp Campuchia-Liên Hiệp Quốc này được mô tả là vướng mắc nhiều vấn đề, từ chuyện thiếu ngân sách cho đến sự can thiệp chính trị hoặc giới hạn phạm vi điều tra.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập hội nghị Trung ương Đảng vào tháng 10 tới nhằm bàn thảo kế hoạch kinh tế 5 năm 2016 tới 2020. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin hội nghị Trung ương Đảng Trung Quốc lần này sẽ thảo luận về kinh tế. Đây là hội nghị lần thứ 5 khi Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền tại Bắc Kinh. Hội nghị lần thứ 4 tổ chức vào năm ngoái bàn về cải tổ pháp luật, trong khi hội nghị lần thứ 3 tổ chức vào năm 2013 đã bàn về cải cách kinh tế. Kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình đưa ra hệ thống được gọi là chủ nghĩa xã hội theo đặc thù Trung Quốc, vào thập niên 1970 thì kinh tế Trung Quốc vẫn theo mô hình kế hoạch 5 năm một lần để thực hiện nền kinh tế thị trường.
Trong 2 tuần lễ vừa qua, thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã gặp phải cơn bão cổ phiếu xóa sổ hơn 3.400 tỷ đô la, khiến cho người dân Trung Quốc rơi vào hỗn loạn. Rất may, Bắc Kinh đã đưa ra nhiều biện pháp kịp thời kéo lại mức ổn định của thị trường này trong tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, giới quan sát kinh tế thế giới vẫn lo rằng cơn sóng ngầm vẫn còn đó và sẽ bùng phát bất cứ lúc nào nếu nền kinh tế này gặp phải một sự cố tài chính tương tự.
Một người Uyghur bị bắt và cáo buộc âm mưu khủng bố tại Tân Cương. Theo tin từ AFP cho biết người bị bắt là Aykır Bayır bị bắt vào ngày hôm nay sau một thời gian dài đi sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi tới Syria vào năm 2013 để được huấn luyện cách đánh bom. Kênh truyền hình Trung ương CCTV của nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Aykır Bayır đã thú nhận mục đích về lại Trung Quốc lần này là sẽ tổ chức một cuộc đánh bom vào một trung tâm mua sắm lớn tại thành phố Thạch Gia Trang. Kênh CCTV cũng dẫn lời ông này xin lỗi bà mẹ của mình trong hai hàng nước mắt. Dinshad Rashid, phát ngôn nhân của tổ chức Duy Ngô Nhĩ Lưu Vong, tức là của người Uyghur, cho rằng Bắc Kinh muốn liên kết khủng bố vào người Duy Ngô Nhĩ để có cớ đàn áp. Vùng đất Tân Cương vốn là quê hương của người Duy Ngô Nhĩ bị Trung Quốc chiếm đóng và áp đặt những luật lệ hà khắc nhằm tiêu diệt văn hóa và tôn giáo của dân tộc này.
Sáng hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng bênh vực dự luật an ninh do ông đưa ra, đang gây tranh cãi dữ dội trong dư luận dân chúng Nhật. Dự luật an ninh đã được thông qua tại Hạ viện Nhật Bản và sẽ được Thượng viện thảo luận. Tin Reuters cho biết, dân chúng Nhật chia thành hai phe chống đối và hỗ trợ dự luật, mà theo nhiều người cho rằng Nhật sẽ trở lại thời kỳ chiến tranh và chế độ quân phiệt sẽ tái diễn. Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng chính dự luật sẽ là phương tiện chống chiến tranh và bảo vệ hữu hiệu cho đất nước Nhật Bản trước bất cứ một cuộc xâm lấn nào từ ngoại bang.
Dự luật an ninh khi được Quốc hội thông qua sẽ cho phép Nhật Bản phản ứng ngay lập tức khi có một cuộc chiến xảy ra trực tiếp với Nhật. Dự luật cũng cho phép quân đội Nhật gia nhập cuộc chiến mà đồng minh của Nhật tham dự ở nước ngoài. Dự luật này bị cho là vi hiến, nhưng Thủ tướng Abe và Đảng Tự do Dân chủ của ông nhất định thực hiện nhằm đối phó với những hành động thô bạo của Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông. Đã có 56% dân Nhật phản đối dự luật này của Thủ tướng nước Nhật.
Chính phủ Malaysia chặn trang web từ Luân Đôn do loan tải thông tin Thủ tướng Najib Razak tham nhũng. Trang web có tên Sarawak Report đưa các thông tin chi tiết cáo buộc Thủ tướng Najib Razak đã tham nhũng 700 triệu đô la từ OneMDB. Đây là quỹ phát triển chiến lược hoàn toàn thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia. OneMDB được thành lập để thúc đẩy các sáng kiến chiến lược cho phát triển kinh tế lâu dài cho Malaysia. Vài tuần trước, các cáo buộc đã được loan tải trên một số tờ báo, trong đó có tờ Wall Street Journal, cho rằng OneMDB đã được sử dụng để hút nguồn vốn nhà nước vào tài khoản của Thủ tướng Najib Razak và những người có liên quan với ông. Trang web Sarawak Report được điều hành bởi Claire Ruicastle-Brown, một cựu phóng viên BBC và chị dâu của cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, đưa ra tuyên bố cho rằng đây là hành vi thô bạo nhằm kiểm duyệt thông tin bất lợi cho chính phủ nước này.
Vừa rồi là bản tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự, hãng tin DPA của Đức vào ngày 19 tháng 7 loan tin ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh qua đời trong cùng ngày tại một bệnh viện ở Pháp, nơi ông này đang chữa bệnh ung thư phổi. Vào ngày 20 tháng 7, truyền thông trong nước loan đi phát biểu của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, là sức khỏe của ông Bộ trưởng vẫn ổn định và sẽ về nước trong vài ngày tới. Bên cạnh đó là tin Bộ trưởng Quốc phòng họ Phùng gửi thư chúc mừng hai đơn vị quân đội nhân ngày truyền thống. Gia Minh ghi nhận một số ý kiến xoay quanh vụ việc này.
Sau khi thông tin trên mạng loan tải về sự vắng mặt của người đứng đầu ngành quốc phòng tại những sự kiện quan trọng của quân đội trong thời gian gần đây, truyền thông chính thống nhà nước Việt Nam vào đầu tháng 7 mới trích dẫn phát biểu của một thành viên trong ban chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp trung ương, giáo sư Phạm Gia Khải, xác nhận là ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang hồi phục sau phẫu thuật khối u lành tính ở phổi. Báo mạng DPA vào ngày 19 tháng 7 nhắc lại tuyên bố của giáo sư Phạm Gia Khải nói rằng ông Phùng Quang Thanh sẽ về nước trong vòng 2 tuần lễ nữa. Tuy nhiên, hơn 2 tuần lễ sau khi có tuyên bố này, thì DPA loan tin ông Thanh từ trần theo một nguồn từ chối không nêu tên bởi không được phép cho báo giới biết. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ngay sau khi đọc tin của DPA cũng có một bài viết ngắn đưa lên mạng với tựa đề Tin dè dặt Phùng Quang Thanh qua đời. Ông cho biết sự quan tâm của ông đối với người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam hiện nay.
Tôi cũng như nhiều người khác ở nước ngoài quan tâm đến ông Bộ trưởng Quốc phòng là vì ông ấy có những cái quan điểm mà nói thẳng ra là thân với bên Tàu. Và điều đó hình như là bên Tàu họ cũng không có giấu giếm gì cả, họ cũng viết thẳng như thế. Và như chúng ta biết rằng là mới đây thì có một cái kết quả điều tra xã hội do cái trung tâm Pew nó công bố thì cho thấy rằng đa số gần 80% người Việt mình xem Tàu là một cái mối đe dọa và không có thiện cảm. Cái đó là trong công chúng, trong người dân. Thành ra là người ta quan tâm, kể cả tôi nữa, đến quý ông Bộ trưởng như vậy là bởi vì ông ấy có vẻ có một cái quan điểm rất là khác với đa số người dân. Thành ra tôi nghĩ đó là lý do mà người ta theo dõi rất là sát sao những cái tin tức mà liên quan đến sức khỏe của ông ấy. Nhưng mà ở trong nước người ta không có công bố, chắc là cũng có lý do về tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng. Chính cái sự mà không công bố đó nó là một cái nguồn nhiên liệu rất là chăng web mà nói là của thông tấn xã của Đức DPA nó đưa tin rằng là ông ấy đã phải là trang web chính thống hoặc là một cái trang web gọi là bên lề của hãng DPA thì phải. Cái thứ hai nữa rằng là một cái tin rất là quan trọng như thế thì rất khó mà nói rằng là phía bên Việt Nam không công bố được. Thành ra là tôi xem cái tin đó rất là dè dặt, chứ không có xem nó như là một cái tin chính xác. Cái quan điểm của tôi là vậy.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng có những đánh giá cụ thể về ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh như sau.
Với Phùng Quang Thanh thì tôi nghĩ là ông gắn liền với lại cái Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải là mấy trăm, hơn 100 hecta đất của Gia Lâm và của Tân Nhất. Tôi quan tâm đến cái chuyện đấy thôi. Đấy là một ông võ biển, chứ không phải là một nhà chính trị. Một nhà chính trị với cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì không thể nói năng như thế được. Cho nên là tất cả cái nói năng ấy thể hiện là một ông võ biển ạ. Võ biển thiển cận và chỉ biết lợi ích cá nhân cục bộ, chứ không biết cái lợi ích đất nước. Trung Quốc đe dọa nó xâm lược Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam từ lớn đến nhỏ đều không phẫn lên án Trung Quốc. Thì ông lại lo lắng là tâm lý ghép Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc. Thì nói như thế ông không đủ tư cách là người Việt Nam, chứ chưa nói lên một cái ông Bộ trưởng Quốc phòng có cái trách nhiệm là giữ nước. Tức là không phải là một chính khách, không phải là một nhà chính trị. Một người rất võ biển và chỉ biết lợi ích cục bộ. Và ông nói thế để bởi vì Trung Quốc nó có vai trò rất quan trọng quyết định đến số phận vị trí các cái chính quyền Việt Nam. Cho nên trước đại hội 12 ông nói thế để lấy lòng Trung Quốc, để có được một cái vị trí thèm muốn của ông ở trên chính quyền thôi, chứ không phải vì lợi ích của đất nước.
Tin tức chính thức cho biết vào đầu sang năm Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội 12 và dịp này sẽ quyết định lớp nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ 5 năm sắp đến. DPA nhắc lại rằng, ông Phùng Quang Thanh, 66 tuổi, trước khi đi chữa bệnh, được xem là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là một ứng viên cho chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ đại hội đảng 12 sắp đến. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng về một vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Tôi thì nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta là tất nhiên là không có muốn là bạo lực hay là chiến tranh gì với cái nước láng giềng. Đó là chuyện đương nhiên và nguyên tắc. Nhưng mà ít ra thì đứng trước cái tình trạng mà ngư dân của mình bị ức hiếp và thậm chí mình có thể dùng cái chữ rất là thẳng thừng luôn á, là bị bên phía Tàu hoãn cướp, thì đáng lẽ là quân đội mình cũng phải có mặt đâu đó để cho người ta thấy rằng là mình cũng có quan tâm đến cái ngư dân của mình. Còn của Việt Nam trong những cái ngày tháng mà gần đây á, thì ngư dân chúng ta là bị ức hiếp, bị ăn cướp, rồi thậm chí rằng bị tông rồi chìm tàu, thậm chí suýt chết. Nhưng mà lại không có sự mà can thiệp của quân đội, dù là chỉ là gián tiếp thôi. Và thậm chí cũng không có một cái phát biểu nào từ mấy người mà trong Bộ Quốc phòng liên quan đến chuyện mà ngư dân mình bị ức hiếp. Thật ra là tôi nghĩ rằng là người dân mình chỉ ở ngoài thôi. Mình cũng kỳ vọng rằng một cái ông Bộ trưởng Quốc phòng là cũng phải có một cái tiếng nói nào đó, một cái phát biểu nào đó để làm cho người dân người ta cảm thấy an tâm rằng coi như là mình vẫn có một cái lực lượng là đứng đằng sau mình và bảo vệ mình. Còn đằng này thì cái chuyện đó nó lại không xảy ra, và tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng tỏ ra không mấy lạc quan về một vị Bộ trưởng Quốc phòng mới, cũng như cả lớp lãnh đạo mới tại Việt Nam trong thời gian sắp đến.
Hiện nay tôi cũng chưa rõ những cái người mới đó như thế nào anh ạ, bởi vì những cái phái đoàn là ví dụ như là từ tướng công an, tướng quân đội là nối nhau, thay nhau đi Trung Quốc tập huấn ở Tây An, tức là sang Trung Quốc là chỉ để rồi nhất về cái chính trị, về cái giai cấp thôi, chứ không về cái dân tộc. Mà mấy chục năm gần một thế kỷ chúng ta đã đặt giai cấp trên dân tộc và đã dẫn đến tình trạng như thế này rồi, thì với những tướng tá của quân đội của công an mà xa chỉ vì rũ dục về giai cấp về đảng thôi, thì đấy là cái điều chả chờ đợi gì cả. Vừa rồi mình chọn để đưa lên đều là những người mà xuất phát từ cái lợi ích của đảng, tức là trung thành với đảng. Cho nên là cũng khó có người nào mà họ ở cái lập trường của quốc gia, của đất nước. Cái thứ hai là có thể có, nhưng mà người ta không dám xuất hiện, không dám bộc lộ, bởi vì bộc lộ là sẽ bị chặn đứt này.
Tuy nhiên, nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng nói rằng, ông lạc quan về xu thế dân chủ không thể nào đảo ngược tại Việt Nam. Và theo lẽ tự nhiên, trước một xu thế tất yếu như thế, những vị lãnh đạo nếu thức thời bao giờ cũng phải thuận theo.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Phần trích lời trực tiếp của các bloggers được thực hiện qua giọng đọc của Trung Khang, Nguyên Lam, Chân Như và Nam Nguyên.
trời còn để có hôm nay, sương tan đầu ngõ, vén mây giữa trời. Hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du đã vượt qua lưỡi trai làng Việt Nam, vào đến tận phòng khánh tiết của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden cất lời chào đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong mùa hè năm nay. Nếu như trong tuần lễ ông Trọng có mặt ở nước Mỹ, người ta bàn nhau về những toan tính chiến lược giữa hai bên, những phỏng đoán chính trị thâm sâu cho tương lai, thì một tuần sau đó, dư âm trên các trang blog tiếng Việt về chuyến đi mà ông Trọng xem là lịch sử ấy lại là hai câu thơ của một thi nhân, người cũng từng gánh những trọng trách ngoại giao không dễ dàng 200 năm trước. Có blogger nói là nước Mỹ chơi thâm, vì ví von ông Trọng với nhân vật trùng tên với ông trong truyện Kiều là Kim Trọng, một nhân vật nhạt nhẽo, không bản lĩnh. Nhưng đa số những bình luận về câu chuyện văn chương ngoại giao này là tích cực. Kỹ sư Tô Văn Trường viết trên blog Bosit Việt Nam rằng người Mỹ đã chuẩn bị buổi gặp gỡ một cách kỹ lưỡng, đến độ tra cứu cả kho tàng cổ văn Việt Nam để tìm ra án văn mà học giả Phạm Quỳnh từng cho rằng nó tồn tại cùng dân tộc Việt Nam. Ông Tô Văn Trường cho là hai câu thơ mà ông Biden trích dẫn là rất phù hợp với cuộc tái hợp ngày hôm nay của hai quốc gia Việt-Mỹ. Song ông Trường lại tiếc cho ông Trọng, người ắt am hiểu truyện Kiều vì đã tốt nghiệp khoa ngữ văn ở Hà Nội, là không đem được sở học ấy ra mà đối đáp trong buổi tương giao. Người cựu sinh viên tranh đấu trước năm 75, Hạ Đình Nguyên, lại đặt câu hỏi quanh câu chuyện tan xương đầu ngõ của ông Trọng. Hạ Đình Nguyên dùng lại từ xoay trục mà giới phân tích chính trị thường dùng để chỉ chính sách Á Châu của nước Mỹ, để nói về câu chuyện của ông Trọng, rằng có phải thực sự ông Trọng đã thay đổi hay không, vì ông vốn là một người luôn tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác Lênin, có phải thực sự ông xoay trục hay không. Và ông Nguyên nhận xét rằng, trong mấy ngày ở đất nước của nữ thần tự do, ông Trọng không hề nhắc đến cả tên của các vị tiền bối cộng sản của ông. Cũng bàn về tan xương đầu ngõ, giáo sư Nguyễn Đình Cống, sau khi điểm lại lịch sử ban giao Việt-Mỹ, cũng có nhận xét rằng, con người gắn chặt với hình ảnh cương định chủ nghĩa Mác Lênin Nguyễn Phú Trọng không mãi mãi đề cập đến việc kiên định chủ nghĩa xã hội, hay là chống tam quyền phân lập, vốn là những câu nói đầu môi trước đây của ông Tổng bí thư Đảng. Nhưng đâu đó vẫn còn sự hoài nghi. Ông Hạ Đình Nguyên nghi vấn là với tính giáo điều và sự tự mãn trí thức xã hội chủ nghĩa, liệu ông Trọng có dấn thêm bước nữa để tạo nên đột phá cho bế tắc chính trị xã hội ở Việt Nam hay không? Còn giáo sư Nguyễn Đình Cống lại có thêm một góc nhìn khác trong câu chuyện tan xương đầu ngõ. Ông cho rằng, xương ngoài ngõ có thể tan rồi, nhưng câu chuyện quan trọng là câu chuyện trong nhà. Ông viết rằng, quan trọng hơn là sự hòa thuận và ngăn nắp trong nhà, là xây dựng nhà nước pháp quyền, là tự do hạnh phúc, là nhân quyền cho toàn dân. Ngay trong ngày ông Trọng kết thúc chuyến thăm nước Mỹ, một người nông dân biểu tình đòi đất ở Việt Nam bị xe ủi cán trọng thương. So sánh hai câu chuyện tan xương của ngoại giao với câu chuyện bế tắc của nông dân và đất đai, blogger viết từ Sài Gòn cho rằng mình có một cảm giác bất an vì sự trí trá trong đối nội đối ngoại và bất an về một vụ thiên an môn tiềm ẩn trên đất Việt. Trong một bài viết khác của tuần này, viết từ Sài Gòn đánh giá là những động thái đối ngoại của Đảng Cộng sản trong thời gian gần đây là chuyển loại hình chính trị mà lợi ích nhóm vẫn được bảo đảm. Bài toán nan giải lợi ích nhóm đó, một lần nữa lại được ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đề cập lên truyền thông chính thống. Giáo sư Nguyễn Đình Cống viết bài, trao đổi thêm với ông Vũ Ngọc Hoàng. Trong đó, ông cho rằng,
muốn trừ diệt được về cơ bản sự tham nhũng, nhóm lợi ích, ngăn ngừa sự phát triển chế độ tư bản thân hữu, thì hay nhất, có hiệu quả nhất là đảng phải tự đổi mới, từ bỏ độc quyền, từ bỏ chuyên chính vô sản và đấu tranh giai cấp, thực thi chế độ dân chủ với tam quyền phân lập, nghĩa là phải thay đổi thể chế để có thể xây dựng một chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Ông Cống vốn là người công khai yêu cầu xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lênin với tư cách là ý thức hệ lãnh đạo tại Việt Nam. Cũng nói về các nhóm lợi ích và chủ nghĩa tư bản thân hữu, blogger Mạnh Kim viết bài phân tích về cái gọi là sở hữu toàn dân mà Đảng Cộng sản vẫn hay lên tiếng ca ngợi. Mạnh Kim cho rằng nó tạo ra lãnh chúa và sự chia chác thống trị của lãnh chúa với các thế lực kinh tế mang màu sắc giang hồ. Các nguồn lực kinh tế bị chia chác bởi các nhóm lợi ích, không chừa cả những vùng quê nghèo khó nhất. Đó là câu chuyện lạm thu cho những nông dân nghèo khó tại tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của nhà thơ Nguyễn Du. Và cũng chính trên mảnh đất nghèo khó này, một miếu thờ Khổng Tử nguy nga sắp mọc lên. Blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh viết rằng,
sắp tới đây, một văn miếu nguy nga với giá gần 100 tỷ sẽ được dựng nên tại đây. Các quan chức cán bộ Hà Tĩnh nói rằng văn miếu này sẽ giúp đẩy mạnh được giá trị văn hóa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là dành cho những người đã khuất. Trớ trêu thay, cái nghĩa dành cho người còn sống còn chưa trọn thì quy bái cho người chết có là gì? Mồ hôi và nước mắt của nông dân nghèo để đắp xây lên lâu đài văn miếu thì nơi đó phải chăng chỉ để gióng lên những tiếng oán thán cho đến tận đời sau?
Bình luận về tình cảnh bế tắc hiện nay của chính trị và xã hội Việt Nam, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cho rằng Đảng Cộng sản đang tước bỏ vai trò lãnh đạo của mình vì độc ác và hung bạo. Một chuyện khác cũng có thể xem là chuyện trong nhà, đó là sự hòa giải giữa chính quyền của Đảng Cộng sản hiện nay với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Giáo sư Lê Xuân Khoa từ California viết bài Hòa giải với người chết. Giáo sư Khoa là người từng gặp gỡ nhiều giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam để xúc tiến việc trùng tu nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng hòa trước đây. Đây là ý tưởng xuất phát từ một trí thức người Việt sống tại Mỹ, cho rằng có lẽ phe thắng trận trong cuộc chiến Việt Nam nên tìm cách hòa giải với những người đã khuất, vì đó có thể là bước đi dễ dàng được chấp nhận. Nhưng theo bài viết của giáo sư Khoa, thì những cố gắng hòa giải đó, dù là với những người đã mất đó, cho đến nay vẫn gặp vô vàn trở ngại từ phía các giới chức Việt Nam. Không rõ trong chuyến đi của ông Trọng tới Mỹ, ông có muốn tiếp tục xúc tiến sự hòa giải của đảng của ông và những người Việt hải ngoại hay không. Nhưng trong những phát biểu của ông hướng tới chính quyền Mỹ, ông nói rằng ông mong muốn đất nước này tạo điều kiện cho các đồng bào của ông được thuận lợi trong việc làm ăn sinh sống. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thì cho rằng lời phát biểu đó là theo một công thức có sẵn, và theo ông thì nó có tính cách trịch thượng đối với một cộng đồng hàng năm gửi về quê hương một số tiền mà ông gọi là viện trợ không hoàn lại, trị giá đến 15 tỷ đô la Mỹ, giúp đỡ rất nhiều cho nền kinh tế yếu kém của Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhìn vào những xung đột đối đầu giữa người Việt với nhau, dù chiến tranh đã chấm dứt 40 năm. Từ Pháp, giáo sư Cao Huy Thuần viết rằng,
chẳng lẽ chúng ta cũng cứ ở mãi trong tình trạng bất bình thường từ 40 năm qua? Cứ chiến tranh với nhau hoài, cứ hận thù hoài, cứ đánh gục mọi ý kiến khác, dù đầy thiện chí, như nả súng cối vào kẻ thù. Cứ đặt vòng kim cô trên đầu xã hội với mệnh lệnh và khẩu hiệu.
Ông viết thêm rằng ông chỉ mong có hai điều cho xã hội Việt Nam hiện tại, là nó sẽ trở nên bình thường và tìm thấy một sự đồng thuận. Có lẽ cũng khó thấy thế nào là thành công hay không thành công sau chuyến đi gọi là lịch sử của ông Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, vì có những góc nhìn, những quan điểm hãy còn rất khác nhau. Nhưng Tràng Bộ Xích Việt Nam nhận định rằng, chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tổng Bí Thư là một vết son đậm nhất trong cuộc đời chính trị tẻ nhạt của ông. Blogger Hạ Đình Nguyên thì cũng có hy vọng.
Theo Đạo Phật, những ngày tháng cuối mùa, cuối đời thường có những thay đổi đáng giá, gọi là ánh sáng của giai đoạn cận tử nghiệp. Tình hình này ứng vào bản thân ông, vào thể chế, và cũng là tình hình đất nước. Lành thay, đáng hoan nghênh thay.
Đó là lời kết trong bài viết Tan Sương Đầu Ngõ của ông, mà chúng tôi cũng xin mượn để đặt tựa đề cho bài Điểm Blog tuần này. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do, nghiện ngập ma túy ở giới trẻ do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Hiện tượng các thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa đang dần lún vào nghiện ngập, xì ke ma túy đang là một tình trạng dương tính về mặt khủng hoảng dân tộc học của các tộc người thiểu số. Hiện nay, tình trạng thất nghiệp, không còn rừng để làm và đất đai eo hẹp, không có phương tiện cũng như điều kiện kiếm sống, một số thanh niên dân tộc Mường đã rơi vào chỗ sa đọa, kết bè kết đám, trộm cắp giật dọc để hút chích, trong đó ma túy đá là thứ đang trực tiếp biến họ thành những cái xác vật vờ. Một người mẹ Mường tên Thảo ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, có người con trai bị lún vào ma túy đá, buồn bã chia sẻ.
Đúng là làm ra cái chi ăn trộm cái đó từng cái quả cái con nó nổi cái chi là lấy sạch thành xanh chá còn một cái chi để cái chi là nó quậy em phá cái đó khó con cả máy ốc nó cũng lấy rồi đúng là chá nên làm răng đồng nổi mà ăn cho nên ông bà già nó bảo đi miền Nam miền Bắc thì về nhà bố phải đưa tiền trả tiền xe cho bố được cải thuê cải mượn đúng là đủ mồ hôi nó mang lên trả xe cho trả tiền cho bọn lái xe đúng này muốn cháy nước mắt ra vì mình đi làm công mà một ngày được mấy cho nên nghẹn ngào.
Theo bà Hảo, kể từ ngày đường mòn Hồ Chí Minh tức đường Trường Sơn được mở rộng thông xe và dịch vụ du lịch quán xá mọc đầy hai bên đường thì đời sống của bà con dân tộc Mường không còn bình yên như trước đây nữa vì trước đây quá nghèo khổ hiếm khi có được lấy 10 triệu đồng trong tay nên khi con đường đi qua nhiều người nghe đất có giá đã bán đổ bán tháo có khi cả ngàn mét vuông chỉ bán với vài chục triệu đồng. Những người buôn đất cũng không ai xa lạ mà chính là các cán bộ địa phương. Họ đã mua đất của bà con người Mường với giá rẻ bèo, sau đó bán lại cho nhà buôn với giá gấp 5-6 lần giá mua và nhà buôn lại tiếp tục bán cho những người mở nhà hàng quán xá với giá cao gấp vài lần nữa. Những người Mường từng là chủ mảnh đất chỉ biết xót xa đứng nhìn người ta hốt bạc trên mảnh vườn xưa của mình. Và đương nhiên không ít người Mường oán hận bởi lời nói chuyện khinh bạc, cho rằng vì người Mường ngu ngốc không hiểu gì nên mới bị lừa bán rẻ đất. Trong khi đó, người Mường vốn thật thà tin người, chứ người Mường đâu có ngờ người ta bị bợm coi khinh sự thật thà của mình như thế. Chính vì bị rẻ rúng, thất nghiệp và mù chữ, nhiều thanh niên Mường đã nghe theo một số chủ lô đề kinh tham gia đánh đề bán số đề, ban đầu cũng kiếm được không ít tiền, lại rủ nhau chích chót hút khích. Đến khi bị nghiện ma túy thì cũng là lúc tiền đã đi sạch, nhưng khoản nào còn có thể khoán được trong gia đình, các thanh niên này khoán sạch mỗi khi lên cơn nghiện. Riêng con trai bà Hảo đã nhiều lần lấy cắp đồ trong gia đình, nhà chỉ còn một con trâu để đi cày cũng bị nó dắt đi bán. Nhưng may mắn chồng bà phát hiện ra nên bắt được nó trong lúc dắt trâu đi bán. Còn lại mọi thứ trong nhà nếu để sơ hở thì bị nó lấy sạch. Ngay cả em gái nó đang cầm điện thoại gọi cho bạn lên cơn, nó cũng đến giật đi bán để chơi ma túy đá. Không dừng ở đó, nhóm thanh niên chơi chung ma túy với con trai bà Hảo còn rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh. Cả nhóm nấp trong bụi rậm, cứ một đứa ra đứng xin quá gian. Những ai không biết dừng xe lại thì cả nhóm ùa ra chặn đầu xe xin đểu, trấn lột, thậm chí cướp giật. Bà Hảo buồn bã kết luận rằng gánh nặng của nhiều gia đình người Mường hiện nay có thể nặng gấp 3, gấp 4 một gia đình nghèo người Kinh. Nghĩa là cứ một gia đình có đứa con bị nghiện sẽ chịu sức ép bằng cả 100 lần một gia đình nghèo người Kinh nuôi con học đại học và chịu sức nặng tài chính gấp 9-10 lần nuôi một đứa con học đại học, trong khi kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Mà đáng buồn cười ở đây là càng nghèo thì càng dễ bị rơi vào tội lỗi, bởi không có cơ hội nào để ngoi đầu lên được. Nghèo sẽ dẫn đến mọi thứ khó khăn, việc học hành cũng không tới nơi tới chốn, bị xã hội coi thường, thậm chí khinh khi, và cơ hội duy nhất cho người nghèo nơi miền sơn cước này chính là tự bứt phá, thoát xác. Đến với ma túy đá hay trộm cướp là một kiểu thoát xác, bứt phá của giới trẻ dân tộc thiểu số. Một người phụ nữ khác tên Hồng, dân tộc Mường, cũng ở huyện Ngọc Lặc buồn bã kể.
Đời sống của người Mường còn nhiều cái vất vả lắm, khó khăn lắm. Thì mới đi làm ruộng thì ít, mà nó cứ một năm hai vụ thì mất mùa, chứ đâu có đủ ăn đâu. Một ngày xào lúa thì sống được bao nhiêu.
Theo chị Hồng, sở dĩ thanh niên dân tộc Mường của chị ngày càng trở nên thư đốn và không lối thoát là vì hai lý do: chính sách dành cho đồng bào thiểu số bị chấm mút quá nặng, và sự xuất hiện ồ ạt của các loại dịch vụ trên đường Hồ Chí Minh đối nghịch với cảnh không có đất sản xuất của đồng bào Mường. Ở lý do thứ nhất, chính sách dành cho đồng bào thiểu số bị chấm mút quá nặng. Chuyện này thiết nghĩ cũng không cần bàn gì thêm cho nhiều, bởi mỗi gói cứu trợ hay gói xóa đói giảm nghèo của chính phủ tính bằng tiền trăm tỷ, nhưng khi về đến địa phương, về đến tay bà con người nghèo thì chỉ còn vài triệu đồng, trong khi vài triệu đồng đó bà con cũng không được cầm tận tay mà chỉ nhìn cho biết. Chị Hồng nói rằng nếu lấy vài trăm tỷ đồng chia bình quân đầu người cho toàn bộ bà con dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi Thanh Hóa thì mỗi người cũng có vài chục triệu đồng. Đằng này chỉ cho một số gia đình nghèo khổ nhưng vẫn không tới 5 triệu đồng, và họ chỉ nói là cho. Trên thực tế thì họ lại tự thuê xe xúc, máy ủi đến để cày đất, trồng sắn, tức khoai mì cho bà con. Cuối cùng bà con kiếm được 2 triệu đồng, có gia đình kiếm được chưa tới 1 triệu đồng. Chuyện này hết sức vô lý và khôi hài. Ở lý do thứ hai, hiện nay nhiều bản Mường chỉ có đất để ở và có thêm vài trăm mét đất rừng. Hầu hết đất rừng đã bị nhà nước tịch thu để giao cho doanh nghiệp. Không có đất, không có chữ, không có điều kiện tối thiểu để sinh hoạt cộng đồng. Các thanh niên Mường biết làm gì ngoài việc đến mùa lại ra rừng, ra ruộng, lầy hoay với con trâu, đám mạ và đối tới đối lui. Những ngày thất nghiệp thì hái sung, hái sấu để uống rượu, rồi cãi nhau, đánh nhau, cuối cùng lại rơi vào con đường ma túy, cướp giật. Trong khi đó, cách bản làng không xa, những hàng quán mọc lên đầy rẫy, toàn những dịch vụ ăn chơi. Điều này sẽ cho tuổi mới lớn dân tộc thiểu số cảm giác hoặc là tủi thân, mặc cảm, hoặc là cố rướn sức mà theo đuổi ăn chơi để không thấy mình lạc hậu. Cả hai thái độ này đều gây hại cho bản thân các thanh thiếu niên này và làm lợi cho những tụ điểm ăn chơi. Những bản làng Mường, Thái Trắng, Dao Đỏ ở Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Bá Thước, Thọ Xuân, Thanh Hóa đang ngày càng rượu rã và u ám kể từ khi đường mòn Hồ Chí Minh đi qua đây. Chị Hồng buồn bã kết luận như vậy trước khi chia tay chúng tôi. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đi trước thằng thời đại, qua giọng đọc Nguyên Lam.
Đảng đang loạn choạng ra sao, hay loạn choạng cỡ nào, nói thiệt tôi không rõ lắm và cũng không mấy quan tâm. Thân tôi lo chưa xong, sức đâu mà vui buồn theo kiểu bao đồng như tác giả của tác phẩm Đèn Cù. Chỉ riêng cái thằng thời đại thông tin không thôi, cũng đủ khiến tôi mệt muốn ứ hơi. Tin tức dồn dập, tràn ngập và cấp kỳ tràn lan trên mạng khiến tôi phát ngộp, nên thỉnh thoảng vẫn bỏ sót nhiều chuyện quan trọng hay thú vị. Mãi tới chiều hôm qua, tôi mới biết là trên Nhật Báo Người Việt phát hành từ California, số ra ngày 13 tháng 2 năm 2014, có mẫu tin ngăn ngắn sau. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cũng là tu viện của dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn sẽ tổ chức cầu nguyện cho ông Lê Quốc Quân vào chiều Chủ nhật 18 tháng 3 năm 2014. Trước đó, giáo xứ Thái Hà và cũng là một tu viện khác của dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội cũng loan báo sẽ tổ chức cầu nguyện cho ông Lê Quốc Quân vào ngày Chủ nhật 16 tháng 2. Sau thông báo vừa kể, Công an Hà Nội tăng cường giám sát khu vực nhà thờ Thái Hà. Tối 11 tháng 2, hai sĩ quan và dân phòng của Công an phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội đã luồn vào tu viện của dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà bằng cửa sau. Một số giáo dân lập tức đánh trống giống chuông báo động. Hàng trăm giáo dân từ khắp nơi đã đổ về nhà thờ Thái Hà, vây chặt hai sĩ quan và dân phòng này. Tới lúc đó, một viên thiếu tá là trưởng nhóm mới loan báo cả nhóm vào tu viện Thái Hà để kiểm tra tạm trú. Giáo dân phản đối cả cách làm lẫn lối giải thích đó. Theo họ, muốn kiểm tra tạm trú, công an và dân phòng phải dùng cửa trước, phải xin phép tu viện, chứ không thể hành xử tùy tiện như thế. Giờ chót, hai sĩ quan công an và năm đội viên dân phòng của phường Quang Trung đã phải xin lỗi các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà vì xâm nhập tu viện trái phép. Để có thể ra về, viên thiếu tá tên Nguyễn Duy Hưng là phó công an phường Quang Trung thay mặt cả nhóm nói: "Thưa linh mục và thưa bà con giáo dân, những gì chúng tôi làm không đúng hôm nay, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm." Sau khi viên sĩ quan trưởng nhóm xin lỗi vì xâm nhập trái phép, giáo dân Thái Hà đã mở đường cho nhóm này ra về bằng cổng sau. Hết trích. Những dòng trích dẫn trên khiến tôi chợt nhớ đến lời tường thuật của Mặc Lâm về một hồi chuông báo động khác cách đây gần 60 năm. Tiếng chuông nhà thờ lớn Hà Nội dục dã vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng sinh năm 1959, không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giê-xu, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì nhà thờ lớn đang bị một nhóm người đến phá rối. Câu chuyện vỡ lở ra sau đó cho thấy nhóm người đến phá nhà thờ do chủ trương quá khích của một nhóm người, và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căn, linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị quy tội phá rối trị an. Linh mục Căn chịu 12 tháng tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam vì tội vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân dân. Hết trích. Có thể nói, cha chính Vinh là nạn nhân đầu tiên trong chính sách xóa sổ thầm lặng đạo Công giáo mà chính quyền Hà Nội hướng tới. Linh mục Nguyễn Văn Vinh do quá cương quyết và không chịu khuất phục đã âm thầm chịu chết sau đó trong trại giam cổng trời. Ngài sống và chết ra sao sau 12 năm chứ không phải 18 tháng bị giam ở trại cổng trời? Tuân Nguyễn, một người bạn đồng tù với linh mục Nguyễn Văn Vinh, đã kể lại như sau. Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị, nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại, dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị vướng vào hàng rào của trại, rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể 30 mà cũng có thể 50. Gương mặt anh ta gầy chuắc, rúng ró, tàn tạ như một cái bị cói rách lăn lóc ở các đống rác. Người anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đường đuổng, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xương. Trên người tứ thời một mớ dẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ tưởng anh ta bị câm vì suốt ngày ít thấy anh ta mở miệng dù là chỉ để nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời, gặp ai trong trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào cung kính, nhưng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người anh ta có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen. Nhiều lần mình định bắt chuyện, nhưng anh ta lại nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính. Hầu như tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất cũng đều thương anh ta. Những trại viên được gia đình tiếp tế, người để dành cho anh ta viên kẹo, miếng bánh, người cho điếu thuốc. Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh được và cũng không ai muốn tranh, đó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều cho gọi thằng khùng, tên họ đặt cho anh ta và giao cho việc khâm liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng đánh đập anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa cho người chết kỳ cọ trên cái cơ thể lạnh ngắt, cứng queo với hai bàn tay của người mẹ, tắm rửa cho đứa con nhỏ. Anh ta nằm cách ly trong gian lán dành cho người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm nghiền, chốc chốc lại lên cơn co giật. Mình cúi xuống sát người anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt chăm chăm nhìn mình, trên khóe môi rúng ró như thoáng một nét cười. Nước mắt mình tự nhiên trào ra, rơi lã chả xuống mặt anh ta. Anh ta thè lưỡi liếm mấy giọt nước mắt, rớt trúng vành môi. Anh ta thều thào nói, Tuân ở lại, mình đi đây, đưa bàn tay đây cho mình. Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu, một tay anh ta rờ rẫm mới giả rách khoác trên người, lấy ra một viên than củi được mài tròn nhẵn như viên phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường, anh đã dùng viên than viết vào lòng bàn tay mình một chữ nho, chữ nhẫn. Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt sức đánh rớt viên than và lên cơn co giật. Hết trích. Chữ nhẫn viết bằng than có lẽ chỉ in đậm trên lòng bàn tay của Tuân Nguyễn khoảng vài tiếng đồng hồ, nhưng nó sẽ lưu mãi với thời gian, và thời gian thì luôn chậm rãi, từ tốn hoàn thiện công việc của nó, với tất cả sự nhẫn nhục cần thiết. Tôi thực quý mến thái độ phục thiện của viên sĩ quan công an trưởng nhóm và cách ứng xử đúng đắn của những giáo dân ở Thái Hà vào đêm 11 tháng 2 năm 2014. Tôi cũng thành thực tin rằng không riêng gì nhóm giáo dân nhỏ bé này mà nhiều người Việt cũng sẽ rộng lượng để chấp nhận lời xin lỗi của những người Cộng sản Việt Nam nếu họ chân thành. Tôi còn hy vọng rằng dân tộc chúng ta đủ bao dung để có thể cho phép họ rút lui bằng cổng trước qua một cuộc trưng cầu dân ý đàng hoàng. Đã bị thời thế đẩy lùi đến độ phải chập choạng lùi mà vẫn còn có đường để lùi là một trường hợp may mắn hiếm hoi. Lịch sử nhân loại đã để lại vô số những tấm gương thê thảm của những kẻ không biết hay không kịp lùi đúng lúc.
Phải xấu hổ với tổ tiên là bài viết của blogger Cánh Cò.
Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói với các học giả, cán bộ, nếu chính phủ không cương quyết giữ các quần đảo trên biển Nam Trung Hoa, thì tổ tiên của họ lúc trước và con cháu sau này sẽ không để yên cho họ. Cả nước Việt Nam và một phần thế giới biết đây là hành động vừa ăn cướp vừa tỏ ra hiền từ, đạo đức, kẻ cướp đủ bản lĩnh để nói lời càn quấy. Có thể bị dư luận biểu môi, khinh bỉ, thế nhưng kẻ bị cướp lại câm như hến, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế, nói lời phôi phai, thì còn đáng khinh hơn gấp vạn lần. Chính phủ Tàu vừa cướp vừa hiếp chính phủ đàn em Việt Nam, cướp được thực hiện qua hành vi trắng trợn tấn công cưỡng chiếm Hoàng Sa năm 1974 và rồi gạt ma cùng một nhóm đảo khác vào năm 1988. Để rồi bây giờ vẫn tiếp tục bồi đắp những đảo này thành các pháo đài nhắm thẳng vào Việt Nam, chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh sau này. Hiếp ở đây được thực hiện qua nhiều cách. Với ngư dân Việt Nam, tàu cộng không hề có chút lòng nhân đạo, chúng lấy tàu lớn đâm tàu bé, lấy số nhiều đè số ít và quan trọng hơn cả, lấy tàu chiến áp đảo ghe thuyền đánh cá. Ngư dân than khóc, nhà nước lên tiếng trong các cuộc họp báo. Và nhanh chóng xúi dục ngư dân tiếp tục bám biển, còn lãnh đạo thì tiếp tục bám ghế. Bám chưa thấy chắc nên lại thay nhau lò mò sang tận Bắc Kinh, hòng được nghe chỉ thị từ trên, hy vọng một đặc ân nào đó có thể được thiên triều ban cho để khi trở lại, có cái mà hù dọa bọn đồng sàng nhưng rấp ranh dị mộng. Bị hiếp đau đến nỗi không dám thốt lên tiếng rên, mà lại lòng vòng cố chứng minh ta bị hiếp nhưng không đau. Chẳng qua là anh cả dạy ta bài học về xử thế giữa anh em đồng chí, ta cũng không dạy gì mà theo thằng khác vì hòa bình không thể xảy ra giữa một nước có ý đồ liên minh với kẻ bên ngoài. Những luận điệu như thế diễn ra gần như vô tận mỗi khi Trung Quốc có một động thái mới làm người dân Việt Nam bức xúc. Giàn khoan kéo vào lần này cũng vậy, Bộ Ngoại giao mở báo cũ ra đọc lại những gì mình đã nói vào năm ngoái. Sợ nói khác sẽ rơi vào khu vực nhạy cảm, gây khó khăn thêm cho sự nghiệp hữu nghị hai bên. Sáng ngày 25 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc với Tổng Công ty Dầu Hải Dương Quốc gia Trung Quốc. Theo bản tin của Cổng Thông tin Petro Việt Nam, thì hai tập đoàn dầu khí của hai quốc gia cùng chia sẻ học hỏi kinh nghiệm của nhau, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết giữa hai tập đoàn trên quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là một bước đi thực tiễn nhằm hiện thực hóa thỏa thuận giữa hai đảng, hai chính phủ về việc tăng cường hợp tác kinh tế chính trị giữa hai bên. Cũng cùng ngày 25 tháng 6, bản tin của Reuters cho biết giàn khoan HD-981 của tập đoàn Hải Dương đã quay trở lại sát với vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế của Việt Nam. Bản tin nhắc lại những điều mà Việt Nam chống đối trước đây và cho rằng việc kéo giàn khoan trở lại Biển Đông là một động thái nhằm tạo cho dư luận quốc tế thấy vùng biển này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Petro Việt Nam trong trường hợp này trở thành kẻ phản quốc hay chí ít cũng là một tập đoàn bán nước thông qua cái gọi là đối tác kinh tế. Cao hơn Petro Việt Nam là Bộ Chính trị, các ủy viên Trung ương và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương phải trả lời trước nhân dân về hành động nối giáo cho giặc này. Dầu ngoài khơi kia là của ông cha tổ tiên Việt Nam ngàn đời vun trồng trên dải đất này, chứ không phải từ công trình cướp giật của đảng Cộng sản. Nếu Vương Nghị xấu hổ với tổ tiên Trung Hoa của ông ta, một thì các ông trong đảng Cộng sản Việt Nam phải xấu hổ đến 10. Các ông không thấy nhục thì cũng được, vì chữ nhục theo Hán tự có hai nghĩa, một là nhục nhã và hai là thịt thà. Nhục thịt làm cho bản thân và gia đình các ông giàu có, nhưng đồng thời cũng gắn lên trước nhà từ đường các ông tấm phù điêu, cổng rắn, cắn gà nhà. Thì con cháu các ông liệu có yên thân vinh hưởng chút phú quý nhơ nhớp ấy hay không? Các ông và vợ các ông rồi cũng sẽ chết, sẽ về với cát bụi. Các ông không còn cơ hội để phân bua với hậu thế rằng sự dĩ các ông không dám nói lời thẳng thắn chống việc xâm lược của Trung Quốc vì đại cuộc. Cái đại cuộc vô hình mà các ông ỡm ờ ấy không khác gì thứ chủ nghĩa xã hội của các ông, cốt làm mù mắt nhân dân và câm mồm sĩ phu khắp nước. Bởi ngay từ bây giờ, các ông còn không nói được thì muôn đời, người dân sẽ vững một lòng tin rằng các ông chỉ là hậu duệ của Lê Chiêu Thống. Dù có khăn gói sang Mỹ, đọc bài diễn văn viết sẵn theo ý Bắc Kinh, hay rụt rè nói lời chống đối gì đi nữa, thì khuôn mặt phản diện của các ông đã không còn ăn khách trên sân khấu Biển Đông nữa rồi. Dân đã biết, người người đều biết, vé vào cửa không còn giá trị, thì sân khấu chính trị của đảng liệu đến chừng nào mới chịu đóng cửa?
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
trong nắng chiều bấy bấy ngập ngừng ta hỏi nhau nhỏ bao nhỏ chưa yêu từ thì nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé nhỏ nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi
listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.